Thư tòa soạn số 114 tháng 12 năm 1999. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 1999 vừa qua, tại núi Cửu Hoa Sơn ở Trung Quốc, Phật giáo và chính quyền tỉnh An Vi đã bắt đầu cho khai móng, đúc đồng, dựng tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 99 thước và kinh phí dự trù là 400 triệu viên, tương đương 10 triệu đức mã. Sở dĩ người ta lấy con số 99 làm mốc vì lẽ, trước đây hơn 1.000 năm vào thuở Tịnh Đường, có Ngài Kim Kiều Giác, gia thế thuộc hoàng tộc của Đại Hàn, sang tại núi này tu và thọ đến 99 tuổi. Ngoài ra tại Cửu Hoa Sơn cũng có 99 hòn núi và các bậc tam cấp lên chùa chính tại Cửu Hoa Sơn cũng có tất cả là 99 nấc thang. Con số 9 là con số đặc biệt và con số 99 cũng là con số gần kề của ba con số 0 của năm 2000 sắp đến. Do vậy mà thế giới hay chuẩn bị một cái gì đó để tiễn biệt thế kỷ thứ 20 này đi và đón chào thế kỷ mới đến. Con người bao giờ cũng ở trong trạng thái hy vọng để được sinh tồn và phát triển, vì sự hy vọng không tốn kém mà còn tăng thêm sức mạnh của tâm linh nữa. Phật giáo ngày nay tại Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng lại các chùa chiền và các Phật học viện. Người tu trẻ cũng đã bắt đầu xuất hiện đó đây trên các nẻo đường của đất nước. Điều này không do luật pháp quy định, mà do tính tự phát của dân chúng, khao khát về niềm tin, cho nên bắt buộc nhà nước phải làm ngơ để cho tôn giáo phát triển mà thôi. Nhìn về quê hương chúng ta nơi chân trời xa thẳm nào đó, thấy có một vài dấu hiệu thay đổi nhưng chưa thể hiện được tính tự do của tôn giáo, mà chỉ là tính xin cho mà thôi. Có nghĩa là nhà nước Việt Nam sẽ ban phát những ân huệ cho những giáo hội nào nghe lời và cam tâm làm tay sai cho thế lực đương quyền. Trong khi đó, nhà nước rất mạnh tay với những giáo hội nói thật và nói thẳng về hiện trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam đang bị đàn áp. Ngay cả giáo hội của nhà nước Việt Nam trong hiện tại muốn xuất bản kinh sách của Phật giáo cũng phải xin phép nhà nước. Cả một giáo hội như thế mà không có được quyền thành lập một nhà xuất bản, và những người xuất gia trong hiện tại phải được nhà nước công nhận. Việc phong tước vị hòa thượng, thượng tọa cũng phải có nhà nước nhúng tay vào. Người ta đập chùa, phá tượng, không lo chống trả lại cho Phật tử nhờ. Đằng này, các sư thầy có chân trong quốc hội, làm dân biểu ngồi đó gật đầu tán đồng cho chính quyền đánh phá chùa chiền, sơn môn và đồng đạo của mình. Như thế là thế nào? Chẳng ai hiểu gì hết. Khi đất nước Việt Nam đang phát triển theo một chiều như thế, trong khi Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ, Thượng tọa Tuệ Sĩ, Thượng tọa Không Tánh vân vân tranh đấu cho quyền phục hồi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tự do tín ngưỡng của người Phật tử, thì họ bảo là giáo hội làm chính trị, vi phạm luật lệ nhà nước. Trong khi đó, các sư quốc doanh đang có mặt ở mặt trận tổ quốc và làm dân biểu của cái quốc hội bù nhìn để phản dân hại đạo như vậy, thì những vị này có công hay có tội đối với lịch sử của dân tộc và lịch sử của Phật giáo Việt Nam, và họ đang làm gì nơi quốc hội ấy? Dân chúng đang bị bão tố, lụt lội khắp nơi, không lo cứu đói, chỉ thấy lo ra rả tuyên truyền cho thế ưu việt của xã hội chủ nghĩa. Điều này không xứng đáng là vị trí hành đạo của một nước mang tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. ai chết mặc ai, những người thống trị này chỉ biết có vàng và đô la do của tư bản bơm vào mà thôi. Người cầm quyền có quyền kết tội dân chúng, nhưng khi những người lãnh đạo sai, thì hầu như không có luật pháp nào để trách phế họ cả. Đây là cái nguy của dân tộc Việt Nam chúng ta trong hiện tại vậy. Năm 2000 sắp đến, theo các nhà thiên văn học trên thế giới có rất nhiều sự đổi thay, nhất là về mặt thời tiết và động đất. Vì lẽ, các hành tinh trong Thái Dương hệ này sẽ sắp thành một hàng thẳng, do đó sẽ có sự cọ sát với nhau, và chỉ cần những mảnh vụn của những tinh thể này rơi xuống quả địa cầu là chúng ta sẽ lãnh đủ những hậu quả không lường của việc này. Dĩ nhiên, thế kỷ thứ 21 sắp đến, cũng sẽ có những điều phát triển tốt đẹp hơn như tin học, internet, máy móc, kỹ thuật, vân vân. Nhưng đồng thời, tính nô lệ hóa vật chất của con người càng ngày càng tăng nhiều hơn nữa. Một điều không sai là thiên nhiên trong thế kỷ tới sẽ xấu hơn nhiều so với thế kỷ thứ 20 này và các thế kỷ trước. Vì lẽ các nhà máy đã và sẽ sa thải ra nhiều chất độc, và chất độc ấy chảy ra ao hồ, sông biển, cây, cỏ, cá, tôm sống nhờ vào nước sẽ hấp thụ những chất độc ấy, khi đó con người ăn vào sẽ là miếng mồi hy sinh cho tử vong, tiếp tục tử vong mà thôi. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2000 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2000 tại thành phố Hannover, Đức Quốc, có triển lãm kỹ nghệ thế giới, và người ta dự tính rằng sẽ có chừng 35 triệu người đến thăm triển lãm này trong 6 tháng ấy. Tại Sydney, Úc Châu, vào tháng 10 năm 2000, cũng sẽ tổ chức Thế vận hội Thế giới. Dĩ nhiên, cũng sẽ có nhiều người đến đây để thưởng ngoạn vui chơi. Cứ như thế mà lần lượt phát triển, và cứ như thế mà lần lượt băng hoại theo định luật vô thường của tạo hóa qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Tại khu triển lãm kỹ nghệ ở Hannover năm 2000, cũng có xây một ngôi chùa của xứ Bhutan trị giá 4 triệu Đức Mã, nhưng sau 5 tháng triển lãm lại cũng phải dỡ đi. Điều ấy chứng tỏ rằng không có cái gì luôn luôn tồn tại ở thế gian này ngoại trừ chân lý. Chúng ta là những người Phật tử, phải ý niệm về vô thường, và nhất là triết lý về tánh không của nhà Phật, vì tất cả đều khởi đi từ chỗ không và sẽ trở lại nơi cuối cùng, cũng là một cái không nhất định, và bị chi phối bởi nhân duyên cũng như luật nhân quả. Nếu hiểu được điều này, tức hiểu được giáo lý của nhà Phật, vì không có cái gì trên thế gian này mà không bị chi phối bởi luật vô thường này, mong tất cả chúng ta hãy ý niệm về việc ấy. Ban biên tập báo Viên Giác, thư tòa soạn số 115, tháng 2 năm 2000, kỷ niệm 21 năm báo Viên Giác. Tờ báo số 114 đã xuất bản vào tháng 12 năm 1999 vừa qua, nhằm để kỷ niệm đón mừng năm 2000 của thế kỷ thứ 21. Và tờ báo số 115 này, mặc dầu là số xuân, đón mừng Tết Canh Thìn, nhưng ban biên tập cũng muốn nhân cơ hội này gửi đến quý độc giả xa gần về kỷ niệm năm thứ 21 của báo Viên Giác. Nhớ lại thuở ban đầu, báo Viên Giác được đánh máy trên những trang giấy A5 bằng máy điện bình thường, và các co chữ lớn phải mua những loại chữ ở ngoài về, cọ lên mặt giấy mới có chữ, chứ không phải được dùng như computer ngày nay, muốn chữ lớn, chữ nhỏ, bao nhiêu cũng có đủ cỡ chữ để dùng. thay chủ nhiệm kiêm luôn thư ký đánh máy và chạy máy in, anh chủ bút kiêm luôn trình bày báo, cũng như động viên người viết bài. Thuở ấy là cuối năm 1978 và đầu năm 1979. Tất cả đều còn ngỡ ngàng, tất cả đều mới mẻ với những sinh viên mới ra trường nhưng chưa có kinh nghiệm trong nghề thông tin báo chí, nên nhiều lúc không có bài, phải xào đi nấu lại nhiều bài của những tác giả có tên tuổi trên văn đàn. Nhưng vì lẽ không có kinh nghiệm nên tờ báo vẫn khô khan. Hình thức và nội dung là những điểm căn bản của một tờ báo, nhưng khó cải tiến được vì thiếu kinh nghiệm cũng như nhân sự. Lần đầu tiên xuất bản 300 số, và cho đến bây giờ sau 21 năm, báo Viên Giác có mặt với đạo, với đời đã tăng lên đáng kể. Hiện tại, mỗi lần xuất bản là 5.300 số. Như vậy, số xuất bản ban đầu chỉ bằng số lẻ trong hiện tại, từ một máy quay Romeo, rồi Stencil, rồi đến bảng kẽm, và bây giờ là chạy được 4 màu. Quả thật, Viên Giác phải trải qua một giai đoạn thử thách không nhỏ. Cùng thời gian với Viên Giác đã có những tờ như Độc Lập, Người Việt Tự Do, nhưng bây giờ những tờ báo ấy chỉ còn lại tên gọi, chứ không còn hiện hữu nữa. Không phải vì những tổ chức ấy thiếu người, thiếu tài chính, mà thiếu tính cách liên tục. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một bài học cho cuộc đời rằng mọi sự thăng tiến trong cuộc sống đều căn bản là phải siêng năng và biết cải thiện. Có lẽ chừng ấy cũng chưa đủ hết yếu tố cho một sự thành công, nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng sự thành công hay thất bại trong cuộc sống này thật khó nói, vì lẽ trong giai đoạn này thì thành công, mà ở một giai đoạn khác trở thành thất bại. Do vậy mà, tất cả những gì gặt hái được của báo Viên Giác hay của mọi tổ chức, nó cũng chỉ có tính cách giới hạn của nó mà thôi. Sau 6 số xuất bản loại giấy A5 trong vòng 2 năm, mỗi năm 3 số, vào các dịp lễ lớn như Tết, Phật Đản và Vu Lan, Viên Giác lại chuyển mình do sự đề nghị của một số anh em làm báo chuyên nghiệp ở Việt Nam qua, nên bắt đầu từ năm 1981, báo Viên Giác đã in khổ A4 như hiện nay, và đã có nhiều bài viết có giá trị. Không những chuyện đạo không, mà còn có cả những chuyện văn học, thơ phú và tin tức Phật sự nữa. Số lượng xuất bản những năm 81, 82, 83, chừng 1.000 số mỗi lần phát hành, và thay vì mỗi năm 3 số, lúc bấy giờ đã tăng lên mỗi năm 6 số. Bắt đầu từ năm 1981, chùa Viên Giác đã nhận được sự tài trợ định kỳ của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Tây Đức cho sự phát triển về văn hóa của người ngoại quốc tại đây, nên Viên Giác có phần vững vàng trong vấn đề tài chính, nên không lo sự gián đoạn. Ngoài ra, chính phủ liên bang còn giúp đỡ cho chùa một nhà máy in với đầy đủ những dụng cụ máy móc mới, trị giá trên 100.000 đức mã, nên đây cũng là cơ hội để báo Viên Giác phát triển về lâu về dài ở những giai đoạn sau này. Báo Viên Giác là báo biếu, và mỗi lần xuất bản như trong hiện tại, cả tiền in lẫn tiền tem độ khoảng 12.000 đức mã một số. Mỗi năm 6 số như thế, số tiền chi cho Viên Giác không nhỏ, nhưng được một cái là Bộ Nội vụ Đức cho đến nay, năm 2000, vẫn còn tài trợ cho những phần thiếu hụt. Ngoài sự hỗ trợ của đồng bào Phật tử mình, khoảng năm 90, 91, 92 trở đi, thì Viên Giác đã có số trang đáng kể hơn, nghĩa là không dưới 50 trang mỗi lần xuất bản, và trong hiện tại, thì không dưới 100 trang. Mỗi năm lại có một hay hai lần 200 trang để kỷ niệm Tết hay một đề tài gì quan trọng. Như vậy, Viên Giác đang nằm trên độ tiến, chứ không phải nằm ngang hay nằm lùi. Phải đo lường như thế nào để biết được điều này? Dĩ nhiên là ban biên tập có nhiều trắc nghiệm khác nhau. Ví dụ như trước tiên là thăm dò ý kiến của các độc giả. Nếu độc giả thích hoặc không thích môn nào thì cho biết ý kiến qua các phiếu trả lời. Thứ đến là dựa vào sự ủng hộ tịnh tài cũng như thư góp ý của các độc giả khắp nơi. Nếu tờ báo mà có nhiều người ủng hộ cũng như nhiều ý kiến xây dựng, khen cũng như chê, thì tờ báo ấy vẫn có thể tiếp tục được. Còn nếu độc giả vẫn thờ ơ, không hưởng ứng mọi đề nghị của ban biên tập, thì tờ báo ấy cần nên xét lại cách làm việc của mình. Báo Viên Giác vẫn được 80% độc giả khen, có 10% là không vừa lòng cho mọi tiết mục, và 10% là không có ý kiến. Như vậy, cũng đủ để cho Viên Giác ra quân với làng báo, làng văn tại hải ngoại này. Từ những kết quả và những nhận xét trên, cho thấy rằng ban biên tập của báo Viên Giác đang đi đúng đường, nghĩa là mang đạo vào đời, làm cho đời càng ngày càng thêm tươi mát. Sở dĩ Viên Giác cũng có nhiều mục thế sự hơn Phật sự, vì lẽ Viên Giác đang tồn tại trong thế gian nên phải ứng dụng tinh thần. Tùy duyên nhị bất biến này, biển học thì mênh mông vô tận, mà sự hiểu biết của con người cũng chỉ như hạt cát mà thôi. Vì hiểu được điều đó, nên Viên Giác cũng chỉ mong rằng làm được những hạt cát nhỏ ấy để góp nhặt với những dòng sông cũng như biển cả, tạo thành một đại dương bao la của văn học Việt Nam trong khi sống tha phương tại xứ người. Và biết đâu, một mai đây khi Việt Nam không còn cộng sản nữa, dòng văn học này sẽ truyền thẳng vào con tim của đất mẹ để bắt một nhịp cầu với quê hương. Cũng nhờ từ thập niên 90 trở đi, báo Viên Giác có ban biên tập đầy đủ, nên mỗi phần vụ có một số quý vị tự nguyện đảm trách, ví dụ như phần tôn giáo, phần văn hóa, phần thời sự, phần thiếu nhi, phần thể thao, phần biên khảo, phần điểm sách, phần y học vân vân, đều có người lo chăm sóc. Do vậy mà trách nhiệm không chỉ quy về thầy chủ nhiệm hay đạo hữu chủ bút như trước đây, nên công việc cứ chạy đều. Có nhiều người đề nghị rằng Viên Giác nên ra mỗi tháng một lần, nhưng có lẽ Viên Giác không kham nổi, mong rằng sau này nhân sự nếu có nhiều hơn và nhu cầu tăng lên nữa mới có thể thay đổi về hình thức này. Thượng tọa chủ nhiệm, đạo hữu chủ bút và toàn ban biên tập báo Viên Giác xin chân thành cảm ơn quý văn thi hữu đã đóng góp bài liên tục cho Viên Giác suốt 21 năm nay, và cũng xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử xa gần đã hỗ trợ nhiệt tình cho báo Viên Giác. Và cứ như thế, chỉ cần mỗi năm mỗi độc giả đóng góp 20 đức mã là Viên Giác sẽ tồn tại mãi mãi với quý vị. Kính chúc quý vị độc giả một năm mới dương lịch 2000 và một năm Canh Thìn được vạn sự an lạc. Ban biên tập báo Viên Giác, thư tòa soạn số 116, tháng 4 năm 2000. Thượng tuần tháng 11 và thượng tuần tháng 12 năm 1999 tại 7 tỉnh miền Trung, quê hương của chúng ta bị lụt lội triền miên cũng như chết chóc, đói khát vân vân, đã động lòng thế giới và nhất là những người con Phật đang lưu lạc ở bốn phương trời, cũng đã thể hiện tình người bằng nhiều việc giúp đỡ và nhường cơm xẻ áo vân vân. Hôm nay Sau những tháng ngày khổ tâm ấy, đồng bào ở 7 tỉnh miền Trung vẫn còn bị tiếp tục đói khát. Theo như thư của Thượng tọa Thích Hạnh Niệm gửi từ Hội An, thì đồng bào tại Thăng Bình, mở ngoặc Quảng Tín cũ, đóng ngoặc, đã phải ăn đến cả cây xương rồng. Và mới đây, Ni sư Huệ An qua một bài tường thuật cứu trợ đã cho biết rằng dân miền núi Quế Sơn đã phải đào con sùng dưới những khúc gỗ mục để nấu ăn, thay cơm gạo qua ngày. Ôi, những thảm cảnh này không biết bao giờ mới có thể tốt hơn nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta từ bên ngoài. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại cũng như tại quốc nội đã đau trong niềm đau của dân tộc, nên đã cố gắng vượt bậc, động viên toàn diện để hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho 7 tỉnh miền Trung, và kết quả thật khả quan. Vì lẽ, nỗi đau của con người cũng là niềm đau của giáo hội. Đây là sự khủng hoảng về vật chất chúng ta có thể tạm hàn gắn được, nhưng sự khổ đau của tinh thần như bị đàn áp, bắt bớ, theo dõi, trù dập vân vân lại còn khó có thể vượt qua nếu không có một sự tranh đấu kiên cường. Tại quê hương ta đó, biết bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn còn bị bắt bớ giam cầm, tù đầy khổ sai, ví dụ như Cao Đài, Hòa Hảo, cũng cùng chung số phận như vậy. Tệ nạn xã hội tại Việt Nam càng ngày càng tăng, và hối lộ, tham nhũng cũng chẳng giảm thiểu chút nào, dù cho án tử hình có đang chờ đợi họ. Như vậy, ở xã hội này, cần phải có giá trị đạo đức để rèn luyện họ hơn là dọa nạt, lao tù hay chém giết. Khi mà lòng tham lam, vị kỷ không biết dừng lại, chỉ có tôn giáo mới có thể hóa giải được việc này, trong khi đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam thì bất lực. Một xã hội như thế chẳng khác nào là một bức dư đồ rách mà tảng đà Nguyễn Khắc Hiếu đã ngâm vịnh gần 100 năm về trước, khi còn sự hiện hữu của người Pháp trên quê hương chúng ta. Bây giờ, người ngoại quốc không còn nữa. Nhưng người Cộng sản Việt Nam không thành công trong hòa bình, họ chỉ có cách càng ngày càng bám víu vào quyền lực, cũng như địa vị để tự tồn mà thôi. Một đất nước như thế, không biết bao giờ mới vực dậy được và hội nhập vào với những phát triển kinh tế của Á Châu và thế giới. Năm 2000 đã đến, và mọi người đã chờ đón một thế kỷ mới với bao sự hồi hộp lo âu. Nhưng cuối cùng rồi, cái gì đến, phải đến. Thế thôi, nhà thiền có một câu thoại đầu là, quá khứ đã trôi đi, vị lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại mới là điều đáng nói mà thôi. Đúng thế, chỉ có hiện tại mới là điều đáng quan tâm mà thôi. Tất cả những pháp gì trong thế gian này, dầu cho có hình tướng hay vô hình, đều do nhân duyên biến đổi cả. Bởi thế, người tu theo Phật giáo không nên dùng tâm ái để chấp trước mà thương mến, cũng không nên dùng tâm sân để ghét bỏ một việc gì, mà hãy dùng tâm xả để xa rời tất cả những sự chấp còn, chấp mất ấy. Nhân loại ở vào đầu thế kỷ thứ 20 này, có chừng 2 tỷ người hiện diện trên mặt đất, cho đến nay, sau 100 năm, đã tăng lên 6 tỷ. Cũng chừng ấy đất đai, chừng ấy diện tích, mà con người phải cưu mang thêm nhiều nỗi đau của chiến tranh, hận thù, bão lớn, lụt lội, động đất vân vân. Đồng thời, con người cũng tìm cách cho tuổi thọ tăng lên, và có lẽ người nghèo vẫn cứ nghèo mãi, biết đến bao giờ thế giới mới đi đến chỗ đại đồng. Nền dân chủ của Đức sau đệ nhị thế chiến 1939 đến 1945 đã vững vàng suốt 50 năm cầm quyền, nhưng mới đây sự biện thủ thuế má của các hãng xưởng để giúp đỡ cho đảng CDU đã làm cho hình ảnh của cựu thủ tướng Kohl mở ngoặc CDU đóng ngoặc bị lu mờ và nội bộ của đảng càng bị tan nát. Mặc dù sự thành tựu hay thất bại của một đảng không phải chỉ do một người chịu trách nhiệm, điều đó cho ta thấy rằng cái tốt của ngày hôm qua chưa hẳn là cái tốt của ngày hôm nay và ngược lại. Tất cả chỉ nằm trong vòng đối đãi của sự tương đối mà thôi. Do vậy mà phải thay đổi nhân sự và trẻ trung hóa quần máy cầm quyền thì mới mong đảng còn tồn tại. Lẽ ra cựu thủ tướng Kohl sẽ là người của thế kỷ 20, nhưng nhà bác học Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, cũng là một người Đức gốc Do Thái đã lãnh được phần thưởng danh dự đó. Chính trị chỉ có giai đoạn, còn sự phát triển của tâm linh cũng như trí óc mới là điều đáng nói, vì lẽ không ai tự bỏ chân lý để đi tìm những gì ảo vọng của thế gian, mà người ta phải tự hiểu rằng những gì tồn tại nơi thế gian này chỉ là điều đối đãi với nhau mà thôi. Mong rằng giải Nobel Hòa Bình của năm nay sẽ được cứu xét một cách công bằng, và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quốc nội, rất xứng đáng để được lãnh giải này. Nhưng đúng như Hòa Thượng đã nói, việc được hay không, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là thế giới luôn hướng về Việt Nam để hỗ trợ cho những người còn đang bị áp bức, đọa đày. Mong rằng thế kỷ thứ 21 này là thế kỷ của yêu thương, thông cảm, và mong rằng mọi việc rồi có ngày sẽ minh bạch hơn. Mong lắm thầy, ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 117 tháng 6 năm 2000. Cuộc đời là gì? Chẳng ai định nghĩa rõ ràng được. Vì lẽ nó luôn chuyển động và thay đổi, mới còn đó đã mất, mới hội ngộ đó đã chia ly, mới trẻ đó đã già, mới vui đó đã buồn, mới đẹp đó bây giờ lại xấu, vân vân. Quả là một trò chơi hư hư thực thực, nhưng trong cuộc sống luẩn quẩn này, mấy ai biết dừng lại? Và mấy ai tự biết làm chủ cuộc đời của mình? Nhiều người đã buông xuôi theo cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau như đánh bạc, hút sách, rượu chè, trác tán, vân vân, hoặc cũng có kẻ ham theo quyền quý, danh lợi bạc tiền, nên đã tìm đủ mọi cách để có địa vị cao, có kẻ hầu người hạ, có ngựa xe đủ loại, có cung tần, mỹ nữ, vân vân, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải bị vùi sâu dưới ba tấc đất. Sau khi đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, nhưng ta đã tìm được gì trong những ván bài canh bạc ấy, hay tất cả cũng chỉ là những phù phiếm của thế gian, ảo ảnh của cuộc sống? Người chưa hiểu đạo thì thấy mọi vật, mọi việc đều có thật. Những người đã hiểu được chân lý về sự biến ảo của cuộc đời rồi thì phải biết rằng tất cả những gì hiện hữu nơi thế gian này không có gì vĩnh cửu, ngoại trừ chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật và chư vị Bồ Tát đã mang đến cho loài người. Mỗi năm đến ngày Phật đản sanh là cơ hội, nhân duyên để nhắc nhở chúng ta nên nhớ đến và nghĩ về những gì mà Đức Điều Ngự đã dày công giáo hóa suốt 49 năm khi Ngài còn tại thế. Thời gian 2.544 năm lặng lẽ trôi qua, biết bao nhiêu thế hệ đã đổi thay, biết bao nhiêu triều đại đã bị phế hưng theo bánh xe lăn của lịch sử. Tất cả đều đã đi qua. Chỉ còn chất ngất lại nơi tâm tưởng của mọi người một nỗi băn khoăn một niềm hoài cảm trong thời mạt pháp này cũng đã có người chứng thánh khi lâm chung, nhưng đa phần bị vật chất làm biến thể đức tu của con người cũng rất nhiều. Do vậy mà pháp nhược ma cường cũng từ ý nghĩa này phát sanh, tất cả đều đã bị thế tục hóa, vật chất hóa. Tuy nhiên, những ai còn chứng thực và hiểu được tận tường chân lý, vô thường, không và vô ngã, với tam pháp ấn này sẽ giúp cho chúng ta đỡ cô đơn trên chuyến lữ hành trở về cuộc sống uyên nguyên của nội tâm vậy. Để tấn tu đạo nghiệp cho chư tăng ni tại Đức cũng như Âu Châu, các chùa, các tự viện lớn đều có tổ chức an cư kết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, giữ gìn giới đức, cũng không ngoài việc làm cho pháp thân huệ mạnh càng ngày càng được vững chãi hơn. Thêm vào đó, các khóa giáo lý và tu học Phật Pháp ngắn và dài hạn cũng không ngoài mục đích làm cho tâm mọi người được an. Có như thế, thế giới mới trụ lại dài lâu trong cõi tạm này được. Năm nay, từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 10 năm 2000, tại thành phố Hannover có tổ chức Expo, triển lãm thế giới với chủ đề Con người, thiên nhiên và kỹ thuật. Qua chủ đề này, tôn giáo cũng đã góp mặt không nhỏ trong khu triển lãm này. Hai ngôi chùa to lớn của Vương quốc Bhutan và Nepal đã được xây dựng tại khu triển lãm, cách xa ngôi chùa Viên Giác không quá 10 phút đi bộ. Nhưng sau tháng 10, hai ngôi chùa này phải dỡ đi nơi khác, chỉ còn lại ngôi chùa Viên Giác của chúng ta tồn tại gần khu triển lãm này mà thôi. Những ông bộ trưởng, thứ trưởng và nhân viên Bhutan đã đến chùa Viên Giác chúng ta liên tục trong thời gian 6 tháng qua, và đến ngày 31 tháng 5 năm 2000 này, chùa Bhutan sẽ làm lễ khai hội triển lãm với sự tham dự của các chư tăng và chính quyền các cấp. Nhìn thấy những vị bộ trưởng đại diện cho Vương quốc Bhutan, một nước lấy Phật giáo làm quốc giáo, chúng ta thấy tủi hổ cho nước mình, vì lẽ những vị bộ trưởng này là những Phật tử rất thuần thành. Sau khi đảnh lễ chư tăng, họ còn cúi đầu thật sát trước chư tăng để chư tăng ban phước bằng cách sờ lên đầu họ. Trong khi đó, nhìn lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta trong nước, Ủy ban Tôn giáo đã làm được gì cho Đạo Phật Việt Nam, hay chỉ để kiểm soát và ly gián nội bộ của giáo hội? Nhìn thấy cờ đảng to hơn cờ Phật giáo, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh lớn hơn tượng Phật trong những lần đại hội Phật giáo, và nhìn trên bàn chủ tọa, thỉnh thoảng thấy ngồi bên cạnh các vị hòa thượng là những người trần tục của chính quyền, cả nam lẫn nữ, không biết có một ngày tu hành cho bản thân mà nhân danh nhà nước để ra lệnh cho Phật giáo. Thấy vậy mà đau. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, chùa Nepal kiến trúc theo lối cổ, hài hòa với Ấn giáo, đã khai trương lễ hội, và chư tăng ni Việt Nam cũng đã tham dự chung với quốc gia này. Tuy trong hiện tại, Nepal không còn lấy Phật giáo làm quốc giáo nữa, nhưng vị dân biểu Amrit Ratma Sakya vẫn là một Phật tử thuần thành, còn mang họ Sakya với Đức Phật, đã hiện diện nơi chùa Viên Giác của chúng ta nhiều lần, và cũng đã cung thỉnh chư tăng Việt Nam tham gia ngày lễ trọng đại ấy. Riêng tại chùa Viên Giác Hannover vào ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2000, chúng ta cũng đã tổ chức mừng lễ đản sanh của Đức Phật riêng cho người Đức, có Tổng hội Phật giáo Đức tham dự, và cũng là ngày mở đầu cho việc tham dự chính thức của chùa với triển lãm suốt 5 tháng tại Hannover. Trong suốt thời gian qua, đài truyền hình Đức, báo chí Đức, các phương tiện truyền thông như Internet v.v. đều hướng về chùa để loan tải nhiều thông tin thuận lợi trong vấn đề hội chợ này, mà chùa đã cộng tác với Expo như một hình thức độc lập, Phật giáo Âu Châu chúng ta đã mang đến cho người Đức nói riêng, cũng như những người ở Nam Châu Bốn Bể nói chung, khi tham gia triển lãm lần này với một chất liệu dưỡng sinh mới cho cả tinh thần lẫn thể xác. Đó là sự ý niệm về cuộc sống khổ đau và vô thường này một cách triệt để, để từ đó mọi người sẽ thực hành một cách đứng đắn về giáo lý giác ngộ giải thoát của Đức Từ Phụ Thích Ca. Mong rằng những ác duyên trong cuộc sống này không còn tồn tại nữa, để mọi người, mọi loài có được những cuộc sống an ổn hơn. Và muốn được thế, tất cả mọi người trong chúng ta phải biết tự soi sáng nơi nội tâm của mình, để cho chính mình và tha nhân luôn được lợi lạc qua lòng từ bi, cũng như trí tuệ của một con người đang thực hành Bồ Tát hạnh. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều sống an lành dưới ánh từ quang của chư Phật. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 118 tháng 8 năm 2000. Thời tiết năm nay của nước Đức nói riêng và Âu Châu nói chung trở nên biến đổi lạ thường. Có nhiều ngày không thấy mặt trời và có nhiều đêm nhiệt độ xuống còn 5 độ C. Không những chỉ một ngày mà liên tục nhiều ngày và nhiều tháng của hè năm nay tại Âu Châu là vậy. Tại Thụy Sĩ và Đức, ở những vùng có núi cao trên 1.800 thước tuyết rơi và có nhiều hiện tượng thay đổi thời tiết lạ lùng như thế, nên nông nghiệp của Đức và Âu Châu đi vào con đường bế tắc, nghĩa là cây cối không cho hoa màu như những năm trước, hạt lép sâu và không phát triển bình thường, vân vân. Khi thiên nhiên không còn ưu đãi con người như thế nữa, thì cái đói, cái nghèo, cái khổ lụy cho mỗi dân tộc sẽ đến ngay sau đó, chứ chúng không chờ đợi một thời gian hạn cứ là năm hay 10 năm. Sự đói kém, thiếu học, xã hội bất công, vân vân, chính là nguyên nhân sinh ra bao nhiêu nỗi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng trên thực tế, những kết quả ấy không phải tự nhiên mà có, chính do con người tạo ra, rồi cũng chính do con người tự nhận lấy hậu quả ấy. Vì lẽ, chúng ta đã khai thác thiên nhiên một cách thái quá, không biết nỗi đau của cây cỏ, đất trời nên mới xảy ra như vậy. Con người hay sợ cái chết. Nhưng cái chết rất vô tình và tàn nhẫn, không dung thứ một người nào, nhưng nào thấy ai lưu tâm. Khi sống chỉ lo tranh danh đoạt lợi cho nhiều và luôn luôn lo bảo vệ cái tự ngã của mình được nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Ngoài ra, còn tìm thêm cho có nhiều ngã sở, nghĩa là những gì thuộc về ta để lôi kéo bao nhiêu người vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Như thế là thuận với thế gian mà trái với lẽ đạo, nhưng nào mấy ai hay biết. Chỉ biết cho mình và vì mình, ta mới đúng, còn tất cả mọi người đều sai. Đây là một quan niệm biên kiến, thấy biết thiện cận vậy. Ngày Vu Lan sắp về với mọi người con Phật, cũng là cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta phải nhớ lại cội nguồn. Ta từ đâu sinh ra, lớn lên để làm gì, và thiết tưởng ta sống trong cuộc đời này có những lợi ích gì, hay cũng chỉ là vá áo túi cơm, thị phi nhân nghĩa. Ngày Vu Lan cũng là cơ hội để chúng ta tự vấn lương tâm của mình rằng, sự hiện hữu của mình ở cõi tạm này có làm cho ai được ích lợi gì chăng, và đã làm cho ai não phiền, hờn giận, thì hãy tự hối cải với chính mình. Đó là đứng về phương diện bản thân, còn phương diện gia đình, quốc gia cũng như xã hội lại càng rộng lớn hơn nữa, vì đã có biết bao nhiêu người chết để cho chúng ta được sống. Do vậy, ngày Vu Lan cũng nên cầu nguyện cho những người quá cố, trong ấy có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta, nếu chẳng may đã ra người thiên cổ, thì hãy về đây nghe kinh kệ để mà thoát kiếp trầm luân. Một đất nước Việt Nam bị chiến tranh triền miên như thế, đã không có biết bao nhiêu người hy sinh cho lý tưởng mà chết chóc. Dầu cho chủ nghĩa nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải có bổn phận cầu nguyện cho họ để được thác sanh về thế giới cao hơn, vì chỗ của họ đã sống ngày trước, ngày hôm nay chúng ta đang sống đó, và biết đâu trong những lần đầu thai vòng quanh sự sanh tử đó lại có ta hay những bà con quyến thuộc của ta, nên gửi một chút tâm tư vào việc đại sự này. Cuối đời này đã biến thiên không biết bao nhiêu là giai đoạn, từ đời sống sơ khai hoang dã, tiếp theo là chủ nghĩa quân chủ, thực dân, xã hội chủ nghĩa, cộng sản, tư bản, rồi gì nữa chưa biết được hết. Nhưng xem ra con người vẫn còn luẩn quẩn với cái ăn, cái mặc, cái lợi, cái danh, cái cá nhân chủ nghĩa, chứ chưa thoát ra khỏi những cái tầm thường của nhân thế đó. Khi đứa bé khóc, người mẹ thường hay dỗ dành cho nó bằng viên kẹo ngọt thì chúng nín ngay, nhưng đối với người lớn, đem kẹo để dụ thì chắc rằng không ai dễ bảo như thế. Cũng như vậy, ái dục và vô minh là những viên kẹo bọc đường đã làm cho không biết bao nhiêu tu mi nam tử hay hồng nhan bạc mệnh đã lụy vào đây. Còn trốn giải thoát khỏi khổ đau, tục lụy chỉ để dành cho những người có trí tuệ, hiểu biết, cũng giống như người lớn không ham lời dụ dỗ những viên kẹo ngọt như trẻ con đã ham. Điều khác nhau nó nằm ở đây, và đây chính là nguyên nhân của mọi sự việc vậy. Nếu đã hiểu nguyên nhân rồi, thì chắc rằng chúng ta sẽ giải quyết bài toán này không khó khăn mấy. Học Phật, tu Phật và hành hạnh Phật là những điều căn bản của mọi người Phật tử chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận trau dồi giới thân huệ mạng này để tự chính ta phải thúc liễm thân tâm, tu hành nghiêm cẩn để lợi lạc cho chính mình cũng như bao nhiêu người chung quanh, và để từ đó xã hội phát triển trong một hoàn cảnh an bình, không cấu xé, không tranh giành, không tư lợi về mình, và từ đó thế giới, thiên nhiên, thời tiết, con người sẽ có một cuộc sống ý nghĩa trên hành tinh này. Xin cầu nguyện cho mọi người và mọi loài luôn được miên viễn như vậy. Bàn biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 119 tháng 10 năm 2000. Ngày 12 tháng 9 năm 2000 là ngày đánh dấu sự cộng thông giữa các cộng đồng tôn giáo thế giới có mặt tại Expo Hannover. Đây là một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cộng đồng và kết đoàn, cũng như của sự cảm thông và hiểu biết. Năm tôn giáo lớn, gọi là tôn giáo của thế giới, được liệt kê theo sự tồn tại của năm tháng như sau. Ấn Độ giáo với gần 5.000 năm phát triển tại Ấn Độ và có hơn 800 triệu tín đồ. Kế đến là Phật giáo đã tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay là 2.544 năm lịch sử và có hơn 600 triệu tín đồ. Kế đến là Do Thái giáo cũng như Thiên Chúa giáo có niên đại tồn tại là 2.000 năm và hơn 1 tỷ tín đồ, và cuối cùng là Hồi giáo với 1.700 năm lịch sử và số tín đồ cũng không nhỏ, phát triển tại Trung Đông và một phần lớn tại Á Châu. Dĩ nhiên, Có rất nhiều giáo phái khác nữa đã đương và sẽ phát triển song hành với các tôn giáo này, nhưng tự chung vẫn từ năm tôn giáo lớn bên trên mà biến thể ra, nhằm diễn dịch giáo lý của mỗi tôn giáo mình theo sự hiểu biết của từng chi phái một. Các giáo phái của Phật giáo như Nam Tông, Bắc Tông, Nhật Bản và Kim Cang Thừa thì cầu nguyện tại chùa Bô Tăng nằm trong khu Expo. Các giáo phái của Thiên Chúa và Tin Lành cũng thế. Kế đến là Ấn Độ giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, họ cũng cầu nguyện lần lượt tại các đền thờ của họ tại Hannover, và đúng vào lúc 17:30 chiều ngày 12 tháng 9 năm 2000, thì mọi tôn giáo đã vân tập tại Plaza để cử hành một nghi thức chung cho phụng sự hòa bình của nhân loại. Mỗi một tôn giáo có một lễ nhạc đặc biệt, đã nói lên được tấm lòng hiến dâng đức tin của mình cho các vị giáo chủ, cũng như thể hiện tính bác ái đối với mọi người và mọi loài. Đây là một hình ảnh đẹp nhất mà có lẽ suốt 20 thế kỷ qua tại nước Đức này chưa có. Đây cũng là kết quả của việc nối vòng tay lớn giữa các tôn giáo với nhau và chia sẻ trách nhiệm với quốc gia Đức này, cũng như các nước tham dự Expo, mà tôn giáo và đạo đức là những gì quan trọng nhất cần phải thể hiện cho con người của thời đại hôm nay. Ngày 15 tháng 9 năm 2000, Thế vận hội lần thứ 27 đã được khai mạc tại Sydney, thành phố thương mại và bậc nhất của Úc Đại Lợi, gồm có 199 quốc gia tham dự, ngoại trừ nước Cuba. Đây là lần đầu tiên Úc Châu tổ chức kể từ năm 1906, khi Thế vận hội bắt đầu khai diễn tại Hy Lạp, và ngọn lửa thiêng ấy vẫn tiếp tục cháy, cháy mãi ở khắp các lục địa trên quả địa cầu này. Ở vào thời điểm bán khai, con người còn ăn lông ở lỗ, thì những sự kiện này chắc chắn rằng không thể xảy ra. Kế đến là chế độ thuộc địa đã được ngự trị cả mấy trăm năm tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ trong những thế kỷ thứ 16 đến 19. Nhưng rồi, những chế độ này cũng phải nhường bước cho văn minh và tiến bộ của loài người ngự trị. Để rồi, Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai phát sinh, các chủ nghĩa tư bản và cộng sản có cơ hội để thử lửa với nhau. Nhưng ở vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 20 thì chủ nghĩa cộng sản không còn thế đứng trên quốc tế nữa. Đầu thế kỷ thứ 21 này là một thế kỷ của thể thao, thể dục và thế kỷ của cảm thông cũng như của kinh tế toàn cầu. Nhìn vào sự tiến bộ của khoa học, ai ai cũng hài lòng với những kỹ thuật tân tiến vượt bậc của thế giới ngày nay. Nhưng hơn 110.000 người tham dự Thế vận hội và cả 3,8 tỷ người trên hành tinh này đang dán mắt vào những hình ảnh trên truyền hình, không ai mà không tán thưởng tinh thần thống nhất của Đại Hàn. Qua hình ảnh Nam Bắc đã đi chung dưới một ngọn cờ màu trắng và hiện lên nước Đại Hàn màu xanh, cả vận động trường đều vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Không biết đây là ý kiến của ai đã chỉ đạo việc này, nhưng có lẽ không thể thiếu ý kiến của các nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn và sự đồng thuận của ban tổ chức Thế vận hội. Đây là một sự kiện, một bài học đáng giá hơn cả trăm vạn lượng vàng mà thế giới cần phải học, đặc biệt nhất là người Việt Nam của chúng ta trong hiện tại. Sự kiện khác của Thế vận hội được đập vào mắt khán giả là Đài Loan, vẫn được tham dự với cái tên là Chinese Taiwan, giống như một tiểu bang tự do nằm trong lục địa Trung Quốc như Hồng Kông và Macau trước đây, không có cờ của Đài Loan đi kèm. Đây là một hình ảnh đẹp mà thế giới phải nhìn nhận. Chưa biết trong tương lai, Trung Quốc sẽ thống nhất quốc gia mình như thế nào, nhưng ít ra, ban tổ chức Thế vận hội đã chứng minh về sức mạnh thể thao không biên giới của mình là cho cả hai quốc gia tham dự, chứ không như Expo tại Hannover chỉ có Trung Quốc mà Đài Loan lại vắng mặt. Thế giới đã tiến bộ như thế, còn người Việt Nam chúng ta thì sao? Ở quốc nội thì tham nhũng, sát hại lẫn nhau, chế độ giáo dục kém hiệu năng, sự hiểu biết của con người bị đóng khung và chỉ một chiều. Trong khi đó, các cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại lại cũng bị phân hóa, không chấp nhận và tha thứ cho nhau nếu kẻ khác bị lỗi lầm. Ngay cả vấn đề tôn giáo cũng vậy. Ước gì những con tim khối óc vĩ đại của người Việt ở trong và ngoài nước ấy cùng kết hợp lại với nhau thì 78 triệu người dân Việt hạnh phúc biết là dường bao. Mong lắm thay, gương thống nhất của nước Đức và Đại Hàn trong hiện tại và để mai này người Đài Loan cũng như Trung Hoa Cộng sản và Cuba cũng như Hoa Kỳ sẽ là một bài học xứng đáng cho những người Việt Nam ly hương tị nạn như chúng ta. Ban biên tập báo Viên Giáp.